con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, hôm nay thật là một phước báo nhân duyên to lớn, được Hòa Thượng trong chiến và hoằng pháp tại Úc Châu. Hòa Thượng đã gia lai lâm đến đây vì thương tưởng hàng Phật tử chúng con và hứa khả cho chúng con một bài pháp. Hôm nay đầy đủ nhân duyên, chúng con xin kính thỉnh Hòa Thượng ban cho chúng con những bài pháp để cho chúng con được khai thông và tu tập. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Phật để cầu gia vị.
Xin nhắc lại là vào cuối năm 2000 có một chuyện xảy ra ở Việt Nam là các vong linh nhập vào người để nhờ siêu độ, đã được Hòa Thượng lập đàn tràng cúng lễ và cuối cùng được kết quả rất tốt đẹp. Sau đó đầu năm 2001 Hòa Thượng đã giảng cho chúng ta về những chuyện về cầu siêu vong linh, và chúng ta đã được nghe cái băng chuyện lạ thế kỷ 21, và đó là do Hòa Thượng đã giảng trong băng đó. Chúng ta đã được nghe tiếng pháp âm của Hòa Thượng, nhưng chúng ta không có được gặp Hòa Thượng. Và từ mấy năm sau chúng ta được gặp Hòa Thượng qua các băng đĩa từ các chùa Hoằng Pháp, các chùa ở miền Tây, miền Đông, vân vân. Và hôm nay chúng ta lại được diễn kiến gặp được Hòa Thượng. Kính bạch Hòa Thượng, đạo tràng chúng con hôm nay đã trang nghiêm thanh tịnh, kính thỉnh Hòa Thượng ban cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con nương theo tu tập. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể đạo tràng, thì thật là cái nhân duyên thù thắng, tôi từ Việt Nam thì qua Úc để trước là thăm, sau thì cũng gặp Phật tử để trao đổi về cái pháp môn tu tập, những cái kinh nghiệm của mình để cho quý Phật tử lấy đó làm cái kim chỉ nam, cái thước để mà đo đường dẫn bước để chúng ta đi cho nó đúng. Thì hôm nay tôi xin giảng cho quý vị cái đề là sống chết đi về đâu. Cái này thì quan trọng lắm á, bây giờ ai cũng chết, nhưng rồi chết đi về đâu, rồi sống thì sống làm sao, cho nên hơi hoang mang, chưa có cái định hướng. Cho nên tôi trình bày cái đề này để cho quý vị được hiểu. Người Việt chúng ta có hai cái ngộ nhận lớn mà tới bây giờ chưa có giải quyết được. Cái ngộ nhận thứ nhất là người chết rồi là hết, cát bụi trở về cát bụi, không nhân không quả, không có báo ứng, không có đời sau, như là cái ống tre không có gì hết. Cho nên khi mà trong gia đình mình có người thân mất, người ta làm cái gì đó trong những cái ngày tang lễ linh đình cho thiên hạ thấy, thiên hạ biết, mình làm đám tang cho bố cho mẹ mình to, thiên hạ khen, có vậy thôi. Sau khi chôn cất rồi là hết. Thì quý vị suy nghĩ, cái vật chất ở trước mặt chúng ta đó, như cái dĩa, cái ly nước này, nó có mất hẳn hay không? Bây giờ trước mặt tôi đó, quý vị để cái dĩa với cái ly nước, dĩa và cái ly nước, lỡ quý vị bưng xuống nhà bếp nó bể đi, thì cái dĩa nó còn có tên cái dĩa không? Cái ly này nó, cái tách này nó còn cái tên cái tách đó không? Không, mà nó thay hình đổi dạng, nhưng mà nó không mất cái bản chất của nó là đất sét. Thế nó mất hẳn thì không được. Nhưng bây giờ lụm cái dĩa lên nó bể thì người ta nói cái dĩa thì không ai nghe đâu. Ta nói cái gì đó thì nó cái dĩa ta không nghe. Một cái bình bằng pha lê mình chưng bông đó mà nó bể thì tên cho cái bình nó không có, mà cái chất pha lê nó còn. Thì ta nói cái hạt bắp, chúng ta đem cái hạt bắp ta gieo, thì 2-3 ngày sau đó cái mầm của cái hạt bắp nó nảy mầm, tức từ cái hạt bắp nó nảy, chứ đâu phải ngoài cái hạt bắp. Rồi nó lên cái cây bắp thì người ta không gọi là hạt bắp nữa, người ta gọi là cây bắp. Bây giờ cái hạt bắp nó mất hẳn thì đúng không? Không, mà nó thay hình đổi dạng rồi cây bắp, rồi trái bắp, rồi gì đó, chứ cái hạt bắp nó không còn. Nhưng mà cái bản chất của nó thì không thể mất được. Như vậy chúng ta suy nghĩ rằng con người chết là hết, không có nhân quả, không có đời sau, không có báo ứng. Chúng ta hiểu như vậy, chúng ta suy luận như vậy rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ nào? Ông A đó, bà B đó, họ làm ác, ác cùng hung cực ác, mà chết rồi là hết, thì họ tu làm gì? Mình cất chùa làm gì? Mình thuyết pháp làm gì? Chết rồi hết. Như vậy là cái suy nghĩ chết rồi là hết là một cái tai hại cho xã hội. Người ta không biết làm lành, ta không biết làm phước, ta không biết tu nhân tích đức, làm càng làm đến cùng hung cực ác, giết của, giết người cướp của, chết rồi hết, không nhân quả gì hết. Quý vị thấy đó là một cái tai hại rất lớn. Giờ tôi nói cái thứ hai là cái ngộ nhận thứ hai là chết rồi là còn. Cái này thì mình dễ tin lắm. Nhất là người Việt của chúng ta, dù tha hương hay là ở quê hương nhà, cha mẹ chết rồi còn cái linh hồn, cho nên chúng ta lập bàn thờ, chúng ta thờ dỗ chạp ngày Tết, ngày nhất gì trên bàn thờ gia tiên, trái cây, bông trái rồi đủ thứ gì. Còn mình mới cúng chứ. Cho nên hết rồi ai cúng? Cho nên cái còn đó đó là cái linh hồn đó còn mãi là con người. Thì cái dân Ấn đó thì họ cũng tin như Việt Nam mình, tức là ông bà chết rồi là còn. Nhưng mà họ đem cái xác chết đó, họ thả xuống sông Hằng cho kênh quà quả nó ăn hết, là cái người đó siêu thoát linh hồn, họ không có thờ. Còn mình nó đem chôn cho nên mình phải thờ. Tức là cái cách suy nghĩ của mình, cách làm của mình nó có cái khác, nhưng mà cái mục đích chung đó là con người chết rồi là còn, không mất. Khác hơn là mình thờ, mình dỗ, mình cúng cho người Ấn thì họ không dỗ, họ không thả xuống sông Hằng cho siêu thoát linh hồn. Thì bây giờ quý vị suy nghĩ rằng cái nhìn, cái hiểu của cái ngộ nhận thứ hai là chết rồi là còn, cái linh hồn không mất, con người là con người, rất là tai hại. Cũng không khác gì cái suy nghĩ là con người chết là hết. Bởi vì sao? Tôi làm ác, tôi chết rồi tôi cũng là con người, tôi khỏi tu. Bà A đó, bà làm thiện, bà tu rồi bà cũng là con người, cũng bằng nhau. Như vậy người ta đồng hóa giữa cái thiện cái ác này bằng nhau, thì trái với giáo lý của nhà Phật. Mà chúng ta nói cái gì, chúng ta hành động cái gì, chúng ta suy nghĩ cái gì đúng với nhân quả thì đúng với giáo lý nhà Phật, mà trái với nhân quả là không đúng với giáo lý của nhà Phật. Hai vấn đề tôi nêu lên nếu quý vị thấy. Chết rồi là còn, chết rồi là hết. Thế bây giờ Đức Phật dạy sao? Cũng không phải còn, cũng không phải mất. Thì người ta cho Đức Phật gì? Ba phải. Hoặc là còn, hoặc là hết. Thì bây giờ không phải còn, không phải hết là sao? Rồi, tôi nói chuyện ba phải quý vị nghe. Thì bà vợ đó có ông chồng làm luật sư, xử hay lắm, cũng như là bao thanh thiên, xử đâu chắc đó, xử đâu người ta khen đó. Bà vợ thì ở nhà chứ đâu có xử, nhưng mà nghe người ta đồn, nói chồng của bà xử hay lắm, cái chuyện nào xử cũng phân minh, người ta cũng khen ngợi đó. Hôm nọ bà mới ra ngoài công đường, bà nghe thử đôi chồng bà xử làm sao. Thì ông chồng ngồi ghế chánh án, còn bà thì ở đằng sau cái màn ngồi mới nghe lén nữa, tôi xử làm sao. Bữa đó ông xử cái vụ đánh lộn, thì A đánh B, thì B đánh A này cái mới ra tòa chứ hả. Tòa hỏi chứ anh A chứ sao anh đánh anh B. Thì anh A mới nói bấm tòa theo tòa tức không, nó mượn tiền tôi tới tôi đòi nó không trả, nó chơi ông nội tôi quánh đâu. Tòa nói sao cũng phải một phải đã. Thì tòa hỏi tiếp với cái anh thứ hai rồi anh B là sao anh đánh anh A. Cái anh B mới nói bấm tòa theo tòa tức không, tôi nghèo tôi mượn tiền của hắn, tôi hứa tới ngày đó tôi trả, chưa tới ngày nó tới nó hành hung, nó chửi ông nội tôi đánh. Thì ông tòa ông nói vậy thì anh nó cũng phải. Bà vợ bà ngồi bà làm sao bà thấy tức cười quá, bà mới nói ông xử gì kỳ vậy, thì cũng có người thì phải người trái chứ sao, là ông A B ông xử là phải hết rồi, ông say là ông nói mụ nói cũng phải. Bà phải. Đức Phật có giống vậy không? Không. Nó bà phải họ kết tội Đức Phật, bà phải có nghe không phải còn không phải mất. Bây giờ ta mới thảo luận cái đó, ta thảo luận cái không phải còn không phải mất. Nói làm sao, suy nghĩ làm sao, hành động làm sao đúng với nhân quả, còn cái đó không đúng với nhân quả. Người đó họ làm ác thì họ phải chịu cái cực hình của cái hành động của họ ác chứ, họ phải chịu cái quả báo chứ. Còn cái người này làm lành tu thiện thì họ sẽ gặt cái quả báo tốt, cái quả báo thiện, họ sẽ thăng thiên, họ sẽ tốt đẹp hơn chứ sao, lại cũng là con người, con mãi là con người. Như vậy là đồng hóa giữa thiện ác bằng nhau. Luật pháp của thế gian không cho phép chúng ta suy nghĩ gì, không cho phép. Đâu quý vị suy nghĩ coi đúng không? Ai có tội thì trừng trị, ai có công thì thưởng. Đúng không? Ta nói rõ ràng, ai có công thì thưởng, mà ai có tội thì trừng. Như vậy luật pháp của thế gian tức là căn cứ trên luật nhân quả, chứ không thể là đi ngược lại với nhân quả. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái khám đường nó có ta nhốt mấy người tu niệm Phật không? Có nhốt mấy người hành giả tu thiền không? Không, cướp của giết người mới nhốt chứ đâu có nhốt mấy người đó. Thì rõ ràng nó đúng nhân quả. Thì bây giờ chúng ta mới thảo luận vậy đó. Sống, cái cuộc sống của chúng ta đó là chúng ta sống bằng cái quả mà cái nhân của chúng ta tạo ở ở quá khứ. Bởi vì để nói nhân quả thì cái quả chúng ta hiện nay chúng ta hưởng có nhà ở, có giày dép đi, có xe cộ, có thức ăn ngon là cái nhân chúng ta tạo. Thế nó tự nhiên tôi có ăn không có đâu. Ở trên đời nào có gì tự nhiên hết, mà phải do nhân quả. Nếu quý vị đời trước không bố thí, không tạo cái nhân đó thì bây giờ quý vị thiếu hụt. Là thiếu hụt là do cái nhân quý vị tạo, chứ không phải thượng đế, không phải thần linh, không phải do một bàn tay nào làm cho quý vị nghèo, không phải, mà do cái nhân quả. Đây tôi nói cái pháp bố thí Đức Phật dạy có bốn cách. Này tôi nói rõ để quý vị hiểu. Một là mình bố thí mà khuyên người khác bố thí là một. Để bây giờ là quý vị làm cái việc bố thí là nấu cho cái bệnh nhân đó, cái bệnh viện đó, cái cô nhi viện đó, rồi quý vị là kêu gọi đạo bạn của mình là đóng góp lại để lên đó nấu bữa ăn cho bệnh nhân nghèo, cho cái trại cô nhi khuyết tật. Tức là mình bố thí mà khuyên người khác bố thí. Vậy thì đó là cái nhân. Thì cái quả đời sau quý vị trở lên bố thí là cái nhân, cái quả được giàu sang. Mình trở lên đời sau mình giàu sang, ở chung với chung quanh mình, dòng họ của mình ai cũng giàu hết, ai có dành ăn. Dành ăn mệt chứ lắm. Nhà quý vị mà có ai dành ăn là quý vị thấy sao? Y như địa ngục, không khác gì. Dành ăn á là y như địa ngục. Tức là hai vợ chồng ở quận Bình, Bình Tân đó là bác sĩ hay trí thức đó chứ. Đâu phải mấy người đó là nghèo khổ rồi bần cùng, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc đâu. Ông bố ở bên Mỹ mới nói với người con trai Úc ở bên Mỹ là bố muốn về Việt Nam bố sống, rồi khi bố chết đem quan tài của bố về dưới quê Cần Thơ chôn cái phần mồ của cha mẹ, chứ bố không muốn gửi xương gửi nạc ở xứ người, bố buồn lắm. Con cố gắng thì người em nó mới chạy về Việt Nam thưa với anh chị là bố nói như vậy, mà tụi em thì chưa có điều kiện để mua được, chưa đứng giấy tờ trước đây mấy năm. Thì người anh thứ hai đó, anh cả mới nói đó, chú Út nói như vậy là hợp với đạo lý. Đạo lý gì? Là bố muốn như vậy mà con cái đáp ứng được, đó là đạo lý, đạo hiếu. Người anh cả khen liền. Rồi em mới là bỏ tiền ra thì bà chị dâu đứng hết giấy đất, giấy nhà, tức là hai cái loại giấy, giấy hồng, giấy đỏ, chứ không phải một giấy. Bà chị dâu đứng hết, người anh không xen vào chuyện. Khi giấy tờ xong hết rồi thì người con trai Út dẫn ông bố từ Mỹ về, thì bà chị dâu mới nói chú nhà đâu mà dẫn ông về đây? Nhà của tôi giấy tờ mọc đỏ hết trơn. Thì người em mới biết là đây là một cái cuộc lừa đảo trí thức. Với người này là người trí thức mà cái màn này cái màn lừa đảo. Bây giờ nói với ai? Đến địa phương, nó nhờ địa phương. Thì địa phương người ta nói rằng tình thì chúng tôi biết mà lý chúng tôi xử không được vì mọc đỏ đã đóng rồi. Rồi hai cha con lại vợ chồng, ông anh cả năm ba lại dẫn thẳng về Mỹ gửi thịt gửi xương bên đó luôn. Thôi cha hết biết rồi. Nhiều đó là quý vị mệt rồi. Còn nhiều chuyện nói tôi khuyều luôn. Có nhiều lắm đó, nhiều chuyện. Bởi vì sao? Tôi chỉ biết một cái khía cạnh của xã hội nào đó, tôi đâu biết hết rồi. Nhưng mà tôi thấy cái chuyện đó bức xúc quá trời. Đúng không nè? Như vậy là chúng ta thấy cái gia đình mà có cái dành ăn không là chúng ta thấy là phiền toái chứ. Cho nên trong cái cuộc sống của chúng ta đó, Đức Phật dạy đó, thân và tâm. Cái sống này là phải thân với tâm. Chứ nói thân không thì không được, mà nói tâm không thì không được. Cái thì trong giáo lý nói nè, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này nó nhóm lại thành cái thân. Sắc là sắc pháp, tức là tứ đại, gồm có đất nước gió lửa chân tay ngũ tạng lục phủ là sắc pháp, còn thọ tưởng hành thức nó thuộc về tâm. Như vậy con người của chúng ta đó, tâm nhiều mà thân thì ít, cho nên đau khổ tâm đó nhiều hơn đau khổ thân. Ở cái câu chuyện là làm lễ sinh nhật ở chùa, cái bà Phật tử đó lớn tuổi rồi mà không có con, bà cầu bà khẩn bà lại Quan Âm thôi, chiều nào cũng đi lại Quan Âm hết, đẻ được con bé gái rất là khôi ngô. Rồi nó biết đi thì bà dẫn nó đi chùa, tối bà đi chùa nó cũng đi chùa lại Phật, nhờ Đức Quan Thế Âm gia. Thì bà mới thưa với hòa thượng trụ trì đó là tuần sau đó thì hòa thượng cho phép con tổ chức sinh nhật bé ở chùa. Hòa thượng gật đầu. Thì hai điệu ở chùa đó còn phải chốt, mà thường thường đó thì con bé này lên chùa rồi hai điệu cưng lắm, dễ thương, cái cùng tay nó dễ thương, nhìn thì mà nắm được là hai điệu khoái dữ lắm, nít đấy mà nghe nó sinh nhật của bé chùa thì hai điệu mừng lắm, chạy xuống phố mua cái quà lưu niệm, mà điệu đâu có tiền nhiều, chạy xuống mua rồi giấy bông rồi gói lại bí mật nha, rèm cất để chủ nhật khai mạc rồi mới có chọn, không ai biết hết. 10 giờ thì hòa thượng khai mạc lên chánh điện rồi thắp hương lễ Phật rồi tuyên bố khai mạc, thì hai điệu bưng cái quà đó ra tặng cho bé, thì bé mừng quá, bởi vì sao, hai điệu thường ngày cũng là bạn mà bữa nay sinh nhật mình thì hai điệu tặng, thì bé mừng quá, bé xé cái hộp đó ra có cái tấm cái miếng gương soi mặt thôi, vì hai điệu đâu có tiền nhiều mua cái gì quý, mua cái có gương soi mặt. Thế thì con bé nó mừng quá, nó cầm cái gương nó chạy đầu này nó cười, nó chạy đầu kia nó cười, nó chạy tới nó cười, chạy luôn đụng cái góc cột cái bệ khóc, ngồi xuống duỗi duỗi cái chừng khóc, xong rồi cái quà tới đó là xong rồi, tức là tuyệt vọng. Thì mẹ của bé nó mới nghe bé khóc mới chạy lại, thấy bé ngồi bé duỗi duỗi cái chừng bé khóc, rồi hai điều cũng chạy lại, hai điều thấy bé khóc, hai điều mới nói bé, hồi nãy bé nhìn vô trong cái gương đó đó, nó có một hình phải không? Bây giờ cái gương này bố đếm coi nó 6 mảnh, tức là 6 cái hình. Thì bố mừng, bé mừng chứ sao lại bé khóc? Hồi nãy có một, bây giờ 6 rồi, thì phải mừng chứ. Thế thì bé, hồi nãy bé dòm vô bé cười phải không? Bé dòm vô cái hình đó bé cười, bây giờ bé nhìn vô cái gương bé khóc, cười một mà khóc tới 6. Cuộc đời của chúng ta có ai khóc tới 6 đưa tay lên không? Khóc tới 6. Ủa, đã 1000 nữa hả? Vậy là cái bài pháp đó có giá trị rồi đó. Cười một mà khóc tới gì? Tới 6. Cái bà Phật tử tôi đó, bà sầu mà tam sầu, đầu của bà trắng hết. Chưa có 6 sầu mà bà trắng hết, nghĩa là tuần lễ cái đầu bà nó trắng như bông gòn vậy đó quý vị, mà có tam sầu thôi. Tam sầu tức là sầu chồng, sầu con, sầu dòng họ, mà chưa sầu tiền nhé. Chưa sầu tiền nó mới có sầu nhiều đó không à. Chồng bả chết, bả nuôi đứa con gái như trứng mỏng, nó mới nói mẹ ơi tuần sau con sinh nhật con ngồi 300 khách nghe mẹ, con báo cho mẹ biết. Bả hết hồn rồi, bả nói con ơi mình là Phật tử, mình để cái tiền đó mình cúng dường trường hạ, mình cúng dường trường Phật học, mình bố thí, chứ con làm chi nó phí quá, người ta cười chứ đâu phải mình có tiền ý mình làm gì đó, mình là thôi giờ mẹ cho con nhiều đó ba cầm nó cho nó 2 triệu đồng tiền việc đó. Nó xé 2 triệu lên lầu uống thuốc chết, nó viết là tôi chết cho bà sáng mắt. Bây giờ ai sáng, ai tốt, rồi cái nó hiện hồn nó đi quý vị, đi cầu thang đi lên đi xuống, lúc thì xỏ tóc, lúc thì cài tóc, lúc thì đủ thứ chuyện. Bây giờ bên chồng của bà chửi bà không còn gì hết, tức là bố nó để tiền lại mà ham ăn, cho nên tiếc với con, không cho con làm sinh nhật là bị gì? Bên dòng họ chửi, mất đứa con là thất vọng, bởi vì chồng chết chỉ còn có đứa con thôi, mà bây giờ nó chết như vậy, chết tức như tối như vậy, thì quý vị thấy sao? Chứ đâu phải là nó chết rồi yên đâu, rồi bà đi cầu siêu, bà tới chùa này bà cúng, bà tới chùa kia bà cúng, bà cầu cho nên siêu sanh tịnh độ, mà nó không siêu, nó tức không cho nó làm sinh nhật nữa, nó không siêu. Thì bây giờ gia đình thì trống trước trống sau, đi lên cũng thấy nó, đi xuống cũng thấy nó, tam sầu bạch phát, chưa cúng cái tuần 49 ngày đầu bà bạc như bông. Thế thì tôi nói như vậy để quý vị suy nghĩ. Qua những cái câu chuyện tôi minh họa để làm nổi bật lên cái đời sống của chúng ta, tinh thần nhiều hơn vật chất. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy đó là thân và tâm, mà thân đau thì tâm đau, mà thân bệnh thì tâm bệnh. Hai cái này đó, tôi có giảng cái bài ở chùa Hoằng Pháp là thân đau tâm đó, quý vị tìm cái bài đó nghe, bổ sung cái đó nè, thân và tâm. Thế thì trưa quý vị đi làm về 12 giờ, 11 giờ mấy rồi, đói lá người luôn, rồi chỉ cần về tới nhà rửa tay rửa mặt có cái mâm cơm ăn là thấy hạnh phúc rồi, phải không? Rồi nghe đó thằng con đi đụng xe chở vô bệnh viện ăn nổi không? Tự động nó no, không biết ở đâu, no cành không luôn. Thôi, gì cũng phải đi vô bệnh viện tìm nó cái đã. Thì vô trong đó thì gặp y tá, gặp bác sĩ, rồi họ nói không sao đâu con bà, không có say sát chút đỉnh thôi, tự nhiên nó đói đi về ăn. Tại sao bây giờ đói mà hồi nãy no? Là vì tâm bị khủng hoảng, tâm bị khủng hoảng. Thì cái con bé đó nó đâu có thiếu tiền, mẹ nó có tiền, cưng nó như trứng, mà nó bị khủng hoảng cho nên nó chết. Nó để cái giấy là tôi chết cho bà sáng mắt. Như vậy là sân hận mà chết thì sao? Không đọa, không siêu siêu thoát, làm ma hiện hồn vậy, đi tới đi lui, đi tới rồi cùng nhà hết, bà nó mắc chết. Đó. Vì vậy cho nên á, khi mà con người đó mà đau thân đau hoàn cảnh thì người ta khắc phục được. Quý vị thất nghiệp quý vị khắc phục được. Bão lụt ở miền Trung vừa rồi đó tan hoang hết, người ta khắc phục được. Nhưng mà người ta khủng hoảng tinh thần, người ta tự sát chứ không bao giờ người ta khắc phục được. Là bởi vì cái tâm nó bốn phần mà, thọ tưởng hành thức, còn cái thân có sắc không à. Mà năm cái này gọi là ngũ uẩn, tức là nó nhóm lại nó thành cái thân giả tạm của mình, mà tâm thì nhiều hơn là thân. Cho nên cái đau khổ của chúng ta ở cuộc đời này tâm nhiều hơn là thân. Mà đau thân, khổ thân, hoàn cảnh thì con người chúng ta có thể khắc phục được, mà chúng ta đau tâm, chúng ta khổ tâm thì chúng ta không khắc phục được. Những người mà nhảy xuống sông tự tử, tôi qua đây mấy người họ chỉ tôi cái cầu, cái cầu chỗ cái chùa Tây, cái chùa đó cúng không có nhan đề, nhảy xuống cầu đó tự tử, đâu ấy mấy người họ chỉ tôi. Trên bên tôi cũng có chuyện đó, ở cái cửa khẩu Một Bài ở Tây, rồi qua đó đưa giấy đỏ giấy đen gì nhà gì đưa nó hết rồi về, rồi vợ con thiếu hụt rồi này kia khác nọ, rồi ta đòi nợ đòi nần cái thắt cổ chân. Nhưng mà hồi mà vợ chồng mà làm ăn mà thiếu thốn, là chồng đi xe ôm, vợ đi cấy, đi cày, nhưng mà người ta sống được. Thì bây giờ ta khủng hoảng ta chết. Ở Việt Nam cũng có cái casino, ta gọi là cái chùa Tây. Tức là chùa mình cúng này có nhang đèn, vô đó không có nhang đèn cúng hết, nhiều cúng hết. Rồi thì khủng hoảng hết, nhãn xong chết, vậy thôi. Là quý vị thấy rồi, quý vị biết rồi. Cho nên thôi đi vô chùa tôi đừng có vô cái chùa đó nghe không, tội nghiệp quá. Đồng bào của mình còn nghèo khổ, quê hương anh chị mình bên đó còn nghèo khổ, giúp cái gì cho người ta chứ vô cái chùa đó nguy hiểm lắm, nguy hiểm. Nhưng mà tôi biết là người Việt mình vô cái chùa đó đâu, chứ không phải ít đâu, nhiều người vô cái chùa đó, chùa Tây. Thế thì bây giờ mình về cái chùa của Phật thì Phật độ mình, còn về cái chùa đó ai độ mình? Cô hồn uẩn tử nó độ mình. Tức là nó ở đó nó biểu nhảy xuống vui lắm, nó kêu mình nhảy xuống, chứ mình không muốn nhảy nó mà nó kêu. Tức là hai vợ chồng tuần nữa là ra tòa ly dị, vợ thì làm ở bệnh viện Thống Nhất, còn chồng thì làm ở bệnh viện 115, thì cũng là bác sĩ hết. Thì chiều hôm đó bà vợ đi làm trưa về, ông chồng đến nhà của bố vợ nói: bố ơi, bố cho con mượn thằng cu tí con chở đi chơi, 8 giờ tối con trả cho bố. ông ngoại nó nói thì con của nó thì nó thường hay nó tới nó xin nó đi chơi mắc gì mà không cho. Cho. Thế thì hai cha con á đèo với nhau từ cái cầu Sài Gòn, dốc cầu Sài Gòn phía bên Thủ Đức đó mà lên cái chung cư thì nghe lên cầu thứ 8 quăng thằng nhỏ xuống đó cái bịch. Ở dưới này họ tưởng nó quăng cái bịch rác, ổng nhảy xuống cái bịch, hai cha con một đống máu đã chết rồi. Thì gọi 113 tức là cảnh cảnh sát tới, thì trong túi áo của ông nó có cái đi số điện thoại của bà vợ, kêu bà vợ thì bà vợ trên đường từ bệnh viện đi về thì ghé đó đem hai cái xác lại cho. Cũng đâu phải thiếu ăn đâu mà khủng hoảng. Vì sao? Vì ghét má nó mà ra tòa hỏi con ở với ai, nó ở với má nó thì giết luôn, không để ở với má nó. Tức là khủng hoảng về tinh thần, nó chết đi thôi. Rồi cũng khổ nó quý vị. Cái hai vợ chồng cái anh mà bán cà phê đó thì 3 giờ đấy vợ chồng mới nấu nước, rồi 4 giờ người ở trong cái chung cư ta đi tập thể dục, người ta về ta uống chứ còn con nít thì giờ nó không có ra. Nhưng mà bà vợ thấy thằng bé nó đi, nó đội cái kép lưỡi trai ngược mà không thấy cái mặt nó, bà đi hoài không đụng nó, nó sợ quá nó lấy cà phê sữa với bánh tiêu cúng nó. Nó làm ma nó đi. Chứ bây giờ thấy ma này ai uống cà phê? Cho nên hai vợ chồng vì cái kinh tế của gia đình cho nên khủng hoảng sợ quá. Thì hôm đó bà mẹ nó xuống thưa tôi lên, tôi vừa tôi mở cửa xe xuống rồi cái ông chồng ôm tôi lại, ông mừng lắm. Ông nói sư phụ ơi sư phụ, thằng nhỏ nó đây này sư phụ. Nó hiển nó là ma nó đi nè. Tôi nói trời đất. Rồi nó ma rồi nó có nhát ai không? Rồi anh chị bán cà phê ai mua? Nó không, vợ tôi mới thấy nó đội cái kết trai, cái kết lưỡi trai ngược rồi vợ tôi đi hoài mà không gặp nó. Rồi vợ tôi giái nó cúng cà phê sữa với lại bánh tiêu còn đó, tôi thấy nhang đèn đâu còn đó. Tôi nói thôi con đi về với sư phụ nha, thôi đừng ở. Rồi bây giờ quý vị thấy khủng hoảng. À, cho nên khi cái sống của chúng ta đó không có vật chất thì cái cuộc sống này nó vô vị lắm. Nhưng mà tất cả vì tiền thì cuộc sống này không ra gì. Chúng ta đừng nói như vậy. Tức là sống nhờ tiền mà ta đừng nói là tất cả vì tiền thì không được. Phải có cái gì đó. Chứ tất cả vì tiền là không được. Phải có tình cảm, phải có tinh thần, phải có tu hành, phải có đạo đức. Quý vị giữ tiền bằng cái kết sắt giữ không có được đâu. Ở Việt Nam thì không giống như ở Úc này. Tức là mua cái kết sắt về đó để. Nha. Nó dẫn bạn nó về làm cái chìa khóa lấy hết. Mất 50 cây vàng mà bố mẹ chưa hay. Chứ đâu phải mua cái sắt là ổn đâu. Vì anh Phật tử tôi là hội trưởng hội phụ huynh học sinh. Thì trong lớp em nào mà chích xì ke đó thì bạn biết được là viết cái thư bỏ trong cái thùng thơ xanh đó. Rồi cuối tháng này hội phụ huynh ta mở ra, rồi ta mới mời bác sĩ đến đó, là khám rồi thử nước tiểu rồi vân vân vân. Thì trong cái lớp đó có cái em này, con có hai ông bà giàu lắm. Thì nhà trường mới báo là con của ông bà đó bây giờ chích xì ke, là bác sĩ người ta thử nước tiểu ta biết rồi. Hai ông bà đến trường chửi thầy cô giáo không còn gì. Tôi là danh giá, mấy người biết vợ chồng tôi là cái gì không? Mà giờ là tra cán là nói bôi nhọ con cái tôi này kia khác nào, họ chửi hay. Họ không tin cái đó. Thì bác sĩ mới nói là ông bà an tâm đi, thầy cô họ không biết, không phải nghề của họ. Tôi là bác sĩ chẳng lẽ tôi nói thêm cái này. Ông bà yên chí đi về coi lại. Thì tới chừng coi lại về nhà mất 50 lượng lựa vàng. Đi nó xin phép thầy cô nó đi tiểu, đi giải. Tụi nó ra ngoài đường thì cái bọn xấu của nó chở nó về, làm chìa khóa mở lấy hút. Mà mất tới 50 cây mà không biết. Như vậy trong tủ là còn chắc cũng cả 700-800 cây. Chứ mình có như mất chừng chỉ mình biết liền. Cái này quá trời không nhớ, mất 50 cây. Thì anh Phật tử tôi về chùa đó, anh mới kể lại cái chuyện đó tôi nghe, chứ tôi có ở đó đâu tôi biết. Con kể cho thầy nghe, chuyện đời nó là như vậy. Cho nên tôi nói là khi chúng ta còn sống mà chúng ta tập, phải tập nha, chứ không tập làm không được đó. Quý vị làm ác là quý vị khỏi cố gắng, mà quý vị làm thiện là quý vị phải cố gắng, phải tập mới làm thiện được. Chứ còn làm thiện mà không có cố gắng, không có tập là làm không được. Thì tại sao? Bởi vì cái người làm ác đó là cái lợi trước mắt, cái lợi ngay bây giờ. Còn cái người làm thiện nó bây giờ chẳng lợi gì hết. Bây giờ quý đạo hữu gửi tiền về Việt Nam để cứu trợ cơn bão số 9 ở miền Trung đó, quý vị có lợi gì? Không có lợi gì hết. Nhưng mà làm ác có lợi gì? Tôi minh họa đó quý vị nghe. Bây giờ cái bà A chửi cái bà B, chửi cha mi, thì cái bà B chửi sao? Chửi con bà A không? Có ai chửi gì không? Không, chửi ông nội là lời rồi. Rồi bà kia chửi ông gì? Ông cố. Bà kia chửi qua ông sơ, chửi qua ông gì đó, nắm đầu đập hết ông chửi này. Tức là chửi lộn cho thấy có lợi. Chứ mà nếu họ chửi cha mình, mình nói không có, bố tôi ở nhà uống nước trà thì sống ngáo, đâu có lợi gì đâu. Phải chửi ông nội họ mình mới lợi, vì họ chửi cha mình mới chửi ông nội họ thì lợi rồi. Lợi trước mắt, nhưng mà cái hậu quả nó đè đầu đập. Có thể bà này sức mũi của bà này chảy máu họng đồ thư gì, mấy cái hậu quả của nó. Còn mình nó không có, bố tôi ở nhà uống nước trà thì sao ngay. Rồi cái anh nọ, anh thấy cái anh bạn ở xóm hai vợ chồng đánh lộn, nhưng mà cái người chồng đó nhịn dở hay lắm. Anh mới đứng anh dòm qua, anh nói cái thằng đó nó hay dữ, nó nhịn dở gặp ta còn đập chết. Tại sao ta hay mà mình đập chết rồi hả? Mình khen phải không? Mình khen cái anh đó làm mới hay, nhịn vợ hay, gặp ta còn đập chết. Là vì làm thiện phải cố gắng, chứ không cố gắng làm không có được. Không cố gắng làm, còn làm ác khỏi cố gắng. Tôi đi giảng ở tỉnh Bến Tre, đi ghé tới Long Thành, chỗ tôi thì lên Long Thành phải 40 cây. Tôi thấy cái bà đó bán chôm chôm mà tươi lắm quý vị, ở trong vườn họ đem ra trái đỏ. Tôi nói cô ơi bán cho tôi 2 bịch, cô cân 1 bịch 10 kg, 2 bịch. Tôi cúng dường bên trường tăng đó là 10 kg, bên trường đi 10 kg. Đó nè, bà cân xong là tôi thấy cái đồng hồ nó nhảy lên số 13, mà bà lấy tôi có 10 kg. Tôi thắc mắc, không phải tôi ham, nhưng mà tôi thắc mắc tại sao lại mình trả giá thì cô ta đồng ý bán, thì tại sao bây giờ cân 13 mà lấy 10? Tôi nói cô, sao cái kim đồng hồ nó lên 13, cô lấy có 10 à? Cô nói thưa thầy thông cảm, cái cân của cô là cân nghề nghiệp. Rõ ràng, không ai chối hết. Trả lời cái thế, tôi thở cái khì, hết nói rồi. Tôi mới đứng đó tôi làm thinh, tôi mới nói này. Mua bán đó thì phải có lời, bởi vì không lời đó thì về gia đình làm sao sống. Nhưng mà cô làm cái kiểu này đó thì một ngày mà khách bốn phương mà đi lên đi xuống cái quốc lộ 51 này thì bao nhiêu kilo. Tôi là người tu hành cũng còn nể nang đó, 13 kg cô lấy 10 kg, còn người ta thì lấy hết. Về đó thì chồng ăn một chút, con ăn một chút, rể ăn, dâu ăn, cháu nội cháu ngoại, mà mình lãnh hết rồi. Dạ gì mà làm, phải chúng nó chia với mình đó. Tao có tội phải gánh chút, chồng phải gánh chút, rể gánh chút, dâu gánh chút, này mình gánh hết trơn, mà dạ gì mình làm. Thấy buồn, thấy sụp xuống, không nói buồn, biết rồi. Nhưng mà vì cái lợi trước mắt, chứ ta không thấy là cái họa ở tương lai. Đà. Cái thứ hai đó là bây giờ mình không bố thí mà cũng không khuyên người khác bố thí. Bởi vì mình bố thí thì cái nhân cái quả nó đời sau mình trở lên mình giàu có, mình ở chung với bà con mình là giàu có hết, không có ai dành hết rồi. Nó dư ăn dư để nó không dành, còn nó thiếu nó mới dành. Tại vì nó nghèo mà ở chung đó, người giàu ở chung với người nghèo. Cái thứ hai đó là mình không bố thí mà cũng không khuyên người khác bố thí. Cái khác, cái trước là bố thí và khuyên người khác bố thí, bây giờ cái thứ hai Đức Phật dạy là không bố thí mà cũng không khuyên người khác bố thí là cái nhân. Thì cái quả bần cùng đời sau, mình lên mình nghèo, ở chung cái số này nghèo hết, con đau con bệnh đi chạy mượn chừng vài chục không có tiền, mình bực mình cái số gì mượn không được, có mấy đồng bạc mượn được, người ta nghèo hết có đâu mượn. Là vì mình nghèo họ cũng nghèo, là cái quả không khuyên khác người bố thí mà mình cũng không bố thí là nhân, thì cái quả nó như vậy. Đó là hai trường hợp. Cái trường hợp thứ ba đó là mình không khuyên người khác bố thí mà mình bố thí. Cho nên cái này quý Phật tử lưu ý, đừng có dành cúng gì một mình hết, không có nên. Cái bà Phật tử tôi làm chùa bây giờ bà nói thầy để con cúng cái tượng Phật mình con à, tôi nói đâu được, bốn đảo tôi đông chứ, bây giờ tôi cần cái tâm của họ chứ tôi đâu có cần tiền, phải không? Người một đồng, người một quan, người 30, người 20 gộp lại để làm cái tượng Phật này có công đức, bây giờ bà lãnh của mình bà làm à, bà tham quá, tôi không nhận. Mà nhiều người tôi nhận, một mình tôi nhận. Rồi chưa đâu quý vị, làm xong rồi cái là viết cái tên mình ở dưới cái tòa sen đó, vợ chồng con cúng dường tượng Phật, trời đất ơi, có không? Cúng rồi viết cái tên nó vô để quý thầy lại, vô lại vợ chồng cái ông bà đó trước, nghe không? À, nó kể chuyện này quý vị nghe. Thì cái chú này nghèo, mà chú đi ở đợi cho cái ông trưởng giả nhà giàu một tháng vậy là 20 đồng, một năm đó thì 240 đồng. Mà chú nói là chú không có gia đình, chú không có thân nhân, thôi gửi đó đi, để đó rồi 2-3 năm gì đó con có tiền rồi cưới vợ cho con, chứ con lấy làm gì. Hôm nay có một nhà sư ở phương xa đến cái nhà ông Phú Hộ, nó quyên tiền cất chùa. Thì nhà sư đó cũng nghĩ là cái ông nhà giàu này chắc mình quyên thì ông cũng cũng khá khá một chút, nhưng mà thiệt ra ông cũng ông làm ngơ không. Cái nhà sư đó đứng hoài mà ông có đếm xỉa gì hết. Thì cái chú mà ở đợ này nè mới thấy thương, nhà sư đó đi, chú mới chạy vô chú nói thưa ông, ông cho con lãnh trước một năm, con chỉ lãnh 200 thôi, con cho ông 40. Thì ông Phú Hộ này nghe như vậy thì mình lời được 40, đưa cho nó làm giấy nợ, nó không biết chữ nữa, và nó lăn tay xuống dưới bếp đó, cái nồi ịnh vô cái lọ đó, lăn tay vô nhận 200, cho ổng là 2 tháng chạy theo cúng dường cho nhà sư đó. Thì nhà sư đó mừng quá, rồi cũng quên hỏi nữa, chú em tên gì về tôi cầu an. Rồi cái chú đó cũng hỏi thầy cất cái chùa đó hiệu gì, ở đâu, đã mai mốt khánh thành tôi tới tôi dự. Hai thầy trò rồi đi đường ai nấy đi. Thì nhà sư này về lo chuyện cất chùa, còn cái chú này thì tiếp tục ở đợ để trả nợ. Vài tháng cái là chú bệnh nhậm mắt, cái chú mù. Ông Phú Hộ mới đuổi, thôi mày đi đi, bây giờ mày mù đâu có làm việc gì nặng nhọc cho tao được, mày ăn mày tốn cơm nữa. Chú nói thưa ông, con mắc nợ là con phải trả nợ, bây giờ mà trả chưa hết á thì đời sau trả, con sợ lắm. Bây giờ con không làm được việc đồng áng á, nặng nhọc thì con làm việc nhẹ, quét nhà rồi lau chùi tách trà cho ông. Ông nói thằng này nói cũng có nhân hậu, thôi được kể, làm việc nhẹ nhẹ. Trời ơi, nó đập bể bên trà bảo hết trơn, mà đồ gia bảo không đặt hết, nó không thấy đường đâu. Ông nói thôi được, mày đi, tao nghe mày nói nhân hậu được tới chừng nữa, mày đập đồ của tao hết, thôi đi, tao cho tiền mày đó, đi đâu đó đi. Thì cái chú này nghe ông Phú Hộ nó cho tiền nhưng mà chắc nó cho hay không, mà đi thì sợ mắc nợ, cho nên nói, ông cho thì ông xé giấy nợ trước con nghe cái đã rồi con đi. Ông kia xé giấy nợ thì chú mù này đi. Bây giờ quý vị biết đi đâu không? Đi ăn xin chứ đi đâu. Lần mò làng này tới xóm kia, ông đi qua bà đi lợi, rồi giúp đỡ cho mù này một bữa cơm nãy cái rồi xin ăn. Thì hôm nọ nhà sư đi đường gặp cái chú mù này, biết quen mà không biết ở đâu. Bởi vì nhà sư thì có một, mà Phật tử thì đông, ai hỏi tôi đâu biết. Tôi nói hôm đó tôi có nhớ gặp nói xã giao chứ biết này không biết. Tôi qua đây rồi gọi hỏi tôi có quen, tôi nói dạ không biết, thôi thua nhiều quá nha. Rồi nhà sư đó mới thấy cái thằng này quen mà không biết quen nó ở đâu. Thế thì hỏi rồi chú trả lời tất cả mọi việc, nhà sư mới biết là cái thằng này nó cúng cho mình 200 đồng mà nó lấy cái tiền ở nợ cho ông Phú Hộ đó, một năm nó cho ông Phú Hộ đó 40 đồng, thôi bây giờ mình làm phước đưa nó về chùa nuôi tội nghiệp đó. Thôi con về chùa con ở với sư phụ đi. Nó không chịu, nó nói thôi sư phụ ơi, con về mù con đập bể đồ sư phụ hát, đâu có làm được gì cho sư phụ đâu, thôi thì con đi xin ở ngoài xã hội rồi người ta cho chút ít gì con sống với con về chùa ăn cơm của đàn na thí chủ mang tội chứ sư phụ. Nói nghe cũng có lý. Thì sư phụ mới nói thế này: bây giờ chú mù, chú ở ngoài xã hội, chú ăn hộp cơm của đồng bào, chú nói chú có tội. Mà chú về chùa chú ăn cơm của thí chủ đàn na cũng như ăn cơm của đồng bào ở ngoài xã hội vậy, nhưng mà về chùa chú có cái cơ hội chú tu, chú niệm Phật, chú trải chiếu cho bổn đạo lại Phật, chú có cái công đức để chú trả được cái nợ đó chứ. Thế thì anh nghe được. Và khi mà nhà sư rước cái thằng mù này về thì bổn đạo không có chịu. Nó trời ơi hết chuyện rồi, thầy đi đem cái thằng mù về rồi thầy đi phục vụ cho nó, rồi nó đập đồ đập đạc có thầy hết rồi, tụi tôi phải mua nữa, thôi đừng có nhận thằng này. Thầy mới nói thôi kệ nó, kệ nó, mình làm phước. Ông bà mình nói dù xây 9 bậc phù đồ không bằng cứu một người toàn mạng. Thôi bổn đạo nghe thầy nói vậy cũng mát ruột, thôi kệ để nó ở, để nó ở. Rồi ngày chỉ nó trải chiếu, ngày chỉ nó là đóng chuông, ngày chỉ nó niệm Phật, nó làm cái công việc của nó vậy. Tưởng đâu vậy, nó cuộc đời nó ăn cái gì được vài tháng cái nó bị cùi, nó ăn nó lỡ tay chân hết, bổn đạo không dám đi chùa nữa. Bây giờ bổn đạo mới nói hồi trước tụi con khuyên thầy là nó mù, bây giờ nó cùi rồi, thầy nghĩ là ai tới chùa ăn cơm, chùa trống trơn không ai tới hết. Họ giận thầy. Bây giờ nhà sư biết làm sao, mới ra ngoài đông lan ở phía sau chùa đó mới cất một cái chòi, rồi để nó, rồi ngày mới bưng cơm cho nó ăn, rồi ngày tắm rửa cho nó đàng hoàng. Bởi vì cái ơn mà ngài biết chứ còn không ai biết, không ai biết cái chuyện này. Thì hôm nọ ngài có một cái trai đàn, ngài sẽ đi 3 đêm, khỏi chùa 3 đêm, nó khát nước quá, nó bò ra cái ao nó uống nước, nó chết trôi nổi lên. Thì bây giờ có quý vị có dám cúng chùa không? Ai cúng đưa tay lên. Không ai dám cúng. Nhưng mà mới đó cảnh 1, màn 1, còn cái cảnh 2, màn 2 nữa. Nghe đó mình ngán rồi phải không? Đâu ai dám cúng nữa. Cúng chùa mà mù, cúng chùa mà cùi phun, cúng chùa mà chết trôi thì ai dám cúng? Thế thì ngày sau cái trai đàn đó, ngày về, ngày ra, ngày thấy nó nổi lên cái ao. Ngày bực mình lắm, bực mình lắm. Tại sao nó tốt như vậy? Tại sao nó có cái đạo tâm như vậy mà trời Phật là không che chở cho nó, không phù hộ cho nó, để nó mang tai họa đủ thứ chuyện hết. Ngày chôn nó lên, ngày làm cái bộ bia, ngày để chính giữa thì để tên họ, ngày sanh tháng đẻ, nhưng mà hai bên ngày để trời đất không có mắt, thần thánh chẳng công minh. Chắc quý vị cũng vậy thôi, không khác hơn. Bực mình quá, đuôi hết, trời đất đuôi hết. Nó làm như vậy mà không có phù hộ cho nó, trời đất không có mắt, thần thánh chẳng công minh. Chôn nó, nhưng mà bực mình. Nhà sư không tin luật nhân quả. Qua cái mẫu chuyện này ngài không có tin. Mà ngài cho rằng là nhân quả không đúng. Rồi vì nó làm cái nhân tốt, nó cúng dường, mà cái quả của nó phải là mù, phải là cùi phun, phải là chết trôi chết nổi như vậy, thì nhân quả đâu có đúng. Thế thì một năm sau quý vị, câu chuyện đó một năm sau, nhà vua có một hoàng tử sanh ra, mà hoàng tử đó nắm cái tay lại mà khóc, không có thầy thuốc nào chữa được, không có đông y nào chữa được, không có ai chữa được hết, mà cứ khóc ban đêm mà khóc tới sáng. Thì nhà vua đó mới triệu tập quần thần lại, nhà vua mới hỏi ý kiến, bây giờ cái trường hợp như vậy thì các khanh có cái ý gì giúp cho trẫm, cho trẫm bế tắc quá. Chỉ các quan mới nói là thưa bệ hạ, có một nhà sư tu hành đạo đức cao siêu lắm, thì cái việc này phải nhờ nhà sư đó chữa cho cái bệnh nghiệp chứ không phải là bệnh thân, thì không có thuốc nào chữa hết. Hoàng thượng nghe lời, mẹ hạ thần đi. Nhà vua mới sai lính của triều đình mang cái thơ đến chùa đó mời cái vị sư trụ trì đó đến chữa bệnh cho công chúa, cho thái tử. Thì bây giờ nhà sư mới nói bổn đạo sao mời bổn đạo đó. Thôi tiêu thầy rồi con ơi, hồi nhỏ lớn thầy đâu có làm thầy thuốc, chỉ với niệm Phật thôi. Bây giờ vua mời vô trị bệnh cho thái tử mà không được thì vua chặt đầu. Thôi thì cái ngày này mà nếu mà thầy về đó thì không nói gì mà thầy có đi luôn thì tụi con làm đám giỗ, coi như ngày này thầy chết. Thì nhà vua đón nhà sư đến, vua mừng lắm, mới vô đề liền. Chẳng có một việc rất là cần thiết mà chỉ có bần đạo mới làm cái việc này, chứ triều đình không ai làm được này. Thì nhà vua mới vô đề. Nhà sư nói dạ thưa hoàng thượng không được. Hồi nhỏ lớn là bần đạo chỉ niệm Phật, khuyên người ta ăn chay làm lành, hiếu kính với cha mẹ, chứ còn nhà sư không biết làm thuốc, không biết tánh thuốc, rồi không biết mạch gì hết. Bây giờ chữa bệnh lỡ chết sao, nghe nguy hiểm lắm, nó tánh mạng con người mà. Chùa nói không, trẫm biết cái bệnh này là ngài trị được, chứ còn không ai trị được hết. Nói như vậy thì ngài nhà vua truyền lệnh cho bế Đông Cung thái tử ra đặt trước mặt nhà sư. Bây giờ thái tử cười xòe tay ra, xòe hai tay ra, không khóc nữa mà cười. Thì ngài mới bước đứng dậy, ngài nắm hai cái tay, ngài mới thấy rằng trời đất có mắt, thần thánh công minh, không nói mày chứ ai. Là cái thằng mà nó vết trôi đó, rồi ngày chốt nó, rồi ông nói mày chứ ai. Như vậy là ta dám cúng rồi, phải không? Hồi nãy không dám cúng. Chứ thì cái trường hợp thứ ba tôi nói đó là chúng ta bố thí mà không khuyên người khác bố thí là cái nhân, thì sau đó đời sau chúng cái quả của chúng ta là chúng ta giàu mà ở chung với nghèo, ở chung với nghèo. Hồi nãy giàu ở với giàu, nghèo với nghèo, bây giờ đó giàu ở với nghèo khó lắm, bực mình lắm quý vị. Ở đằng sau chùa tôi có hai cái vợ chồng người ở Đà Nẵng vô đó mua 1000 mét vuông đất cất cái villa, nhiều tiền lắm, song sắt cao lên nuôi 4 con chó bẹt rê, không quan hệ với ai hết. Con thì chạy xe phân khối cao rồi nẹt bô y xe hết, mở karaoke sung hết. Cái người nghèo chung quanh họ ghét, con họ đi cầu bỏ bọc ni lông họ quăng vô, cái bà chửi. Mai nó quật quăng vô 2 bịch, cái bà chửi. Mốt nó quăng vô 4 bịch, nó chửi bà quăng vô 8 bịch. Thế thì cái sân mất dạy, bán nhà đi luôn, thôi không ăn được. Giàu ở với nghèo. Cho nên trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật nói là bần khổ đa oán, hoành kiết khác duyên. Cái người nghèo đó là họ có một cái mặc cảm, họ có cái mặc cảm sẵn đối với người giàu, luôn luôn họ gì? Họ muốn bằng người giàu, họ đấu tranh bằng người giàu. Cái đó là gì? Cái chuyện thường tình. Họ khổ quá, họ thấy con người ta cũng không ghẹo gì, đi ngang họ nhổ nước miếng, không ghẹo gì họ hết. Tức là hoành kiết ác duyên, tức là ghét người ta ghét một cách ngang xương, không có lý do gì. Trong kinh Đức Phật nói. Cho nên giàu ở với nghèo là vậy. Vậy cái thứ tư, cái thứ tư là mình không bố thí mà khuyên người khác bố thí. Tức là mình không có bố thí gì hết mà tới ai cũng nói hết, cũng nói bố thí này, đi góp gom là này kia khác nữa, mà thực tế mình keo kiết không có ra đồng bạc nào hết. Làm dùm cho người ta thế thôi. Cái này nhiều lắm quý vị. Ăn lứt ăn mớt nó chứ không phải. Thế thì cái bà này bà chuyên môn tổ chức đi hành hương. Mà cái mánh của bà đó là mỗi cái đoàn hành hương như họ cho một cái hàng ghế hay sao đó. Họ cho rồi. Tức là 50 ghế thì họ bán 40, họ cho bà đã 10. Cái công của bà nè, thì thôi bà ăn nhiêu đó thì cái đó sòng phẳng như vậy. Nhưng bà lên xe rồi bà góp cái tiền cúng chùa đó, mỗi người bao nhiêu cái bà trước lại. Bà ăn 10 cái ghế này rồi cái tiền cúng chùa đó, 10 cái chùa thì bà được bao nhiêu. Bây giờ thấy không? Đã không bố thí rồi mà khuyên người ta bố thí, còn ăn lời ăn lứt của người ta thì cái đó là cái nhân, cái quả đời sau. Nghèo ở chung với người giàu, nghèo ở chung với người giàu bực mình, rồi oán hận, rồi ghét người ta, rồi thù người ta, đủ thứ chuyện hết. Như vậy là bốn cái cách mà Phật dạy bố thí của người Phật tử. Mình bố thí khuyên người khác bố thí, mình không bố thí không khuyên khác, không khuyên người khác bố thí, mình không bố thí mà khuyên người khác bố thí, mình bố thí mà không khuyên người khác bố thí, là bốn cái nhân đó, thì bốn cái quả chúng ta phải gặp ở cái đời này, không thể gọi là tự nhiên, không thể gọi là tự nhiên. Thì tôi nói như vậy đó để làm chi? Để quý vị hiểu được, ý thức được là chúng ta làm người ở trước đây ta đã bố thí rồi, nhưng mà cái việc làm của chúng ta đó chưa có trọn vẹn. Cũng làm người, nhưng mà người như thế này, người như thế khác, bởi vì nhân quả nó không có đồng. Cho nên làm người nhưng mà nó không đồng. Cái nhân thì tạo cái nhân làm người, tức là ngũ giới, tam quy. Nhưng mà cái việc bố thí đó, nó bốn trường hợp đó. Cho nên chúng ta làm người bây giờ mà nó có cái sai khác ở chỗ đó. Để chúng ta nói tự nhiên là không có tự nhiên. Bây giờ Đức Phật dạy: tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Tức là biết đủ. Rồi cái cuộc sống này đó, trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói: giả sử mưa vàng xuống chưa thỏa mãn được lòng tham của chúng sinh ở Nam Diêm Phù Đề, chứ đừng nói mưa nước mưa vàng, không thỏa mãn cái lòng tham của con người. Thế bây giờ làm sao để nó vừa đủ? Là Đức Phật dạy chúng ta tri túc, tức là cái giáo lý biết đủ thì nó đủ. Còn chúng ta không biết đủ, hai vợ chồng làm thầy giáo cả, thì quý vị biết lương thầy giáo với cô giáo tháng bao nhiêu tiền. Nhưng mà tri túc thì hai vị này, vợ chồng này gói ghép trong cái đời sống một tháng đó đủ. Còn một doanh nghiệp, một doanh nhân làm rất là nhiều tiền nhưng mà không biết đủ thì vẫn thấy thiếu nợ thuế nhà nước này kia khác nọ, thiếu tiền điện, thiếu tiền nước, đủ thứ chuyện hết, bởi vì không biết đủ. Bây giờ cái đồng tiền mà quý vị ra ngoài xã hội quý vị xài cho nó theo cái gì, cái bản năng của mình, cái dục vọng của mình, thì thưa quý vị không thể đáp ứng được, vô giá. Mà mình mới nghĩ là mình có bao nhiêu tiền này, tiền lương mình bao nhiêu tiền này, thôi thì gói ghém vợ chồng mình coi cái này đủ, nó đủ. Tri túc chi nhân, người biết đủ thì dù cho nếm mật nằm gai cũng thấy an lạc. Tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thừa thượng du như an lạc. Bất tri túc chi nhân, tuy đắc thiên đường tâm bất xưng ý. Người không biết đủ dở, dù ở thiên đường cũng bất mãn. Lên thiên đường ở cũng chưa được, đừng nói xài tiền. Thì cái hậu quả của nó, ở đây thì quý vị thấy báo chí là cả thế giới đều nói cho chúng ta biết là do cái đồng tiền, do cái vật chất mà làm cho cái đạo lý của con người ly tán hết. Anh em dòng họ ly tán là do tiền. Ngày xưa đó cha mẹ ông bà mình nghèo lắm quý vị, ăn nói cục mặt không ra gì hết, nhưng mà cái đạo đức nó còn tốt. Cho nên anh nói em nghe, hiểu nè, trên dưới hòa thuận. Bây giờ thì mình văn minh lắm, ăn nói thì văn chương lỗi lạc, máy tính máy vi tính cái gì cũng bấm nút hết, nhưng mà cái đạo đức không có, không có cái đạo đức. Cho nên anh em cấu xé với nhau, anh em hồng hạc với nhau, anh em đấu tranh với nhau là vì không biết được. Hồi nhỏ tôi ở nhà, mẹ tôi đẻ 10 người mà nuôi còn lại 6, mất hết 3-4 người. Thì tôi cả nè, tới cái em thứ 7 mới nuôi được, em gái cưng lắm, đi là đổi nó đầu cổng đi chơi, cưng lắm. Hôm đó mẹ tôi đi chợ về thì nghe chó nó sủa, thì ra đó mẹ không phải đó mẹ đâu mà đó bánh. Cái đó mẹ làm gì? Cho nên mẹ tôi để cái giỏ đó đồ ăn xuống. Thì thường khi đó bà mua hai cái bánh cam hoặc là hai cái trái bắp, hai gói xôi. Bữa đó bà mua cái củ khoai lang nó to hơn cái ly ly nước này, định về bẻ cho hai đứa. Thì có hai đứa con mà. Thế thì tôi để xuống, mẹ tôi cầm cái củ khoai lang, mẹ tôi bẻ, tôi đố cái gì tôi nhìn cái nửa nào. Tôi có đồng minh không? Đồng minh rõ ràng. Tôi nhìn cái nửa lớn, mẹ tôi đưa cái nửa lớn cho em tôi giận đắng, tôi khóc. Tôi không chịu. Đó cái phản ứng tự nhiên chứ. Mình ăn nó mà không đưa cái lớn mà đưa cái nhỏ sao chịu. Ê, mẹ tôi mới nói sao con hư vậy. Em thì nó phải nhường cho nó. Hàng ngày để cổng nó đi chơi trên cần cổ. Mà bây giờ có nửa củ khoai lang dành ăn sao con hư vậy. Tôi mắc cỡ tôi đi tu để nhà nó ăn gì ăn, tôi nhà ăn gì. Thì tu luôn khỏi ăn. Giờ tôi đâu có dành đâu. Đâu có dành. Chứ nếu tôi ở nhà là chưa chắc gì mấy người đó dành tôi. Tôi là trưởng mà. Nhất trưởng nam, những trai út tôi cũng chia phần đủ thứ hết chứ. Thôi mày ăn gì ăn, tao đi tu. Khỏe ra. Không kể chuyện gì. Tôi thì nói sơ lược về cái sống. Bởi vì thâm thiết rồi chứ gì. Phải tri túc theo đạo lý của nhau. Bây giờ nói cái chết. Như tôi trình bày đó, ở ban đầu đó là hai cái ngộ nhận, chết rồi là hết, chết rồi là còn. Thế thì đạo Phật dạy chúng ta đó, cái chết nó làm sao? Mà nó còn, nó mất nó làm sao? Chứ không phải nói cái còn mà nói thơi thơi vậy, không phải. Tức là chúng ta nó có ba cái thân tất cả. Cái thân hiện đây, tất cả chúng ta ngồi đây đó, gọi là tiền ấm thân. Cái thân mà cân được 60kg, 70kg gì đó, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, cái đó gọi là tiền ấm. Cái thân này, các bụi trở về với các bụi bỏ. Cho nên với đạo Phật, thì Đức Phật dạy chúng ta, đó, người trong gia đình chết, ta làm sao cho nó gọn, nó mau là tốt, đừng ô nhiễm môi trường. Cái quan trọng của Phật tử chúng ta làm sao đó, chôn hoặc thiêu hoặc làm sao đó, tùy theo cái tập quán. Chúng ta làm cho nó mau một chút. Cái này là chúng ta bỏ. Các bụi trở về và các bụi. Cái này đạo Phật không phủ nhận, mà nó là các bụi. Vì nó là gì? Là duyên hợp, là giả tạo. Quý vị nghe ông bà nói nè, sống gửi thác vàng. Để Chủ nhật tôi giảng ở trên Thầy Tâm Minh, tôi giảng các bạn nói, sống gửi thác vàng. Đi gửi là gửi sao? Mấy chục năm đây là gửi. Thì quý vị nghe nè, cái ly này, cái dĩa này, cái bàn này, cái bình hoa này nó giả, cái nồi điện nó giả, truyền hình nó giả, máy tính nó giả, thì quý vị có thể chấp nhận được. Nhưng mà con người này, Đức Phật nó giả, quý vị khó tin. Không sao giả. Tôi ăn, tôi mặc, tôi đi chơi, tôi đi du lịch, tôi cất nhà gì cũng mình hết, sao nó giả rồi hả? Cái này khó nghe lắm. Nó thì cực chẳng đã lắm, nghe Phật nói vậy thôi kệ, nghe Phật nói cũng chịu đi. Nhưng mà không tin hẳn. Có cái hoài nghi chỗ đó. Giả là giả là sao? Cái này nó giả là vì lát nữa nó bể quăng thùng rác. Cái gì cũng quăng thùng rác hết. Đó là, thì mình tin được. Còn cái thân này mình tin. Bây giờ Đức Phật mới nói thêm nè. Thì mình nói tắt ngang thôi nghe, chứ nói dài dài nó nhiều chuyện lắm. Sáng thức dậy cái mình mượn vô. Mượn cái gì? Ở Việt Nam thì mượn khác, ở Úc thì mượn khác. Tôi thì bên đó là cơm chiên, hoặc giả là bắp nấu, hoặc giả là xôi, hoặc giả là bánh bèo. Cứ đổi qua đổi lại vậy. Sáng làm dĩa đi, đi giải thôi, mượn mà. Rồi trưa về mượn nữa, mượn tô, chén tô về đi mượn. Chiều mượn nữa, tối trả không? Không trả, đi bệnh viện, sáng nhà sáng cửa hết. Mượn thì phải trả chứ. Thì thiệt là cái gì? Cái cuộc đời này vay mượn trả vay mà nói thiệt. Mình vay mượn ra qua. Thế thì nếu như một ngày nay chúng ta vay ba cử đó mà tối nay chúng ta không trả đó, thì cả nhà này chạy hết. Bởi vì sao? Ăn gian quá, mượn mà không trả. Chứ không phải đi chở đi bệnh viện nhờ bác sĩ giúp đâu mà trả cho người ta chứ. Trả mà mang ơn phải trả tiền nữa quý vị. Chứ không phải trả thường đâu. Tôi nói chỗ đó quý vị suy nghĩ. Trả mà phải đầu lị người ta, phải năn nỉ người ta trả tiền cho người ta nữa. Mà cái chuyện vay trả thôi, của mình rồi có chuyện gì? À,
Bây giờ quý vị ra cửa hàng quý vị mua thì cái hàng nào ta cũng gì bảo hành quý vị. Có thể một năm quý vị 6 tháng hay 3 tháng mà mình biết cái đó giả mà họ bảo hành, còn mình ai bảo hành? Về nói con, tụi con bảo hành má đi. Thôi má ơi không được đâu, ai bảo hành được bà. Con nó không bảo hành, chồng nó không bảo hành. Thì dỗm ra như hàng không bảo hành là hàng dỗm. Đó, tôi kết luận gọn gàng, hàng không bảo hành là hàng dỗm. Là giả rồi chứ. Tôi chứng minh cái đó là cái gì mà Phật nói chứ tôi không có biết nói đâu. Tôi có nói thêm Phật được đâu. Phật dạy Phật nói tôi nói cho quý vị. Tức là thân giả tâm giả. Anh này cái thân rồi nè. Bây giờ cái tâm. Ai cũng có cái tâm hết. Hãy vỗ ngược là cái tâm tôi về ai cũng vỗ ngược hết. Có tâm hết chứ. Thì bây giờ nè, hỏi quý vị cái tâm của quý vị là sao. Buổi sáng thức dậy đó thì cái tâm của mình khác. Thì sáng thức dậy thì chưa ai chọc ghẹo, hơi vui vui. Nhưng mà trưa rồi cái bực mình xuống bếp hay bực mình nó bại tùm lum tùm nổi sung ra lên rồi. Giận. Rồi chiều cái hờn má. Tối cái hết giận. Thế là một tâm, một ngày mình mấy cái tâm đó là tâm nào của mình? Tâm buổi sáng hay tâm buổi trưa, tâm buổi chiều? Không phải tâm của mình, là tâm dỗm. Nó mới tâm của mình. Ai xác định là cái tâm nào của mình? Nếu tâm của mình giận thì giận hoài suốt đời, không bao giờ vui. Mà cái tâm này làm ác là làm ác vĩnh viễn, không bao giờ tu thiện được. Cái tâm của mình, tại vì nó gì, nó vô ngã. Cho nên bây giờ người đó làm ác nhưng mà họ giác ngộ, họ tu, họ làm thiện, không phải cái tâm thiệt. Không phải tâm thiệt, đó là tâm giả, tâm vọng. Chúng ta chấp cái tâm đó, chúng ta chết sống với cái tâm đó, là chúng ta nói chúng ta đau khổ, chúng ta đổ thừa chứ. Trời ơi, con đâu làm ác làm gì mà Phật đài đọa con vậy? Tra cán cho Phật. Phải không? Con đâu có làm ác gì đâu mà Phật đài đọa con. Không phải, thì chúng ta, tâm của chúng ta. Chứ không có thể tra cán Phật được. Không thể đổ thừa cho Phật được. Không thể đổ thừa cho Bồ Tát được. Mà do tâm của chúng ta. Như vậy là thân với tâm này là giáo lý của nhà Phật, là cảnh báo cho chúng ta biết là nó là duyên hợp, nó là giả tạm, nó không có thật. Cho nên ta đừng bám víu, ta đừng cố chấp nữa. Cố chấp. Bây giờ cái chấp là sao? Bây giờ quý vị đi du lịch, đi tham quan nha, một đoàn thế này, cái quý vị biết liền, chứ nói vậy khó biết lắm. Thì quay phim chụp hình về, mà cái hình nào có cái mặt mình lấy còn không có thôi, đúng không? Cái ngã chứ có gì đó, cái bản ngã đó, hãy có cái mặt mình vô lấy không có thôi, là cái ngã chứ có gì đó, rõ ràng. Chứ không ai mà lấy hình của người khác đem về để anh của mình đó, không bao giờ, tôi cũng cũng vậy luôn. Chứ tôi không hơn quý vị đâu. Hàng qua tôi nói chụp có tôi chứ mai còn không có tôi không lấy à. Vì cái ngã, cái bản ngã. Tôi có cái anh Phật tử đó, thằng đứa con gái đó 18 tuổi mới sanh, thằng con trai cưng lắm quý vị, đi đâu cũng đội đầu hết. Không biết là nó học lớp 12 rồi, không biết cái chuyện gì, không biết. Hai cha con không nói với nhau 3 năm. Bữa đó tôi qua rồi anh mới, ông mới than, ông nói trời tôi khổ quá, mà tôi nói gia đình anh mà khổ, xe không gắn máy ngựa chiếc lúa dí ở trong bồ quá trời mà khổ gì. Anh nói không phải, tôi khổ tâm là tôi biết rồi. Thầy nói vậy là tôi biết rồi. Thế thì con anh với anh là 3 năm không nhìn mặt với nhau, không nói với nhau. Hắn ở nhà trên, anh ở nhà dưới. Hắn ở nhà dưới, anh ở nhà trên là khổ rồi. Có hai cha con mà ở Việt Nam nó không giống như ở xứ mình đâu. Rất là phải trao đổi, phải chỉ nó làm cái gì cái gì, nhà nông mà. Nhưng mà không ai nói tới ai. Tôi mới nói bây giờ anh làm cái kế hoạch hoạch nhỏ thử coi có kết quả không. Đúng rồi, sao hôm nào chỉ nấu cơm rồi dọn lên bàn ăn đó thì anh coi nó đâu, anh kêu nó Dũng vô ăn cơm với bố con. Thề không bao giờ kêu nó bằng con. Tôi thề không bao giờ kêu con. Thề thì thôi, nó không nổi anh hả, nó con anh mà anh thề không bao giờ kêu con hết. Tức là cái giận đó, cái chấp đó của gì đấy không? Nghĩa là thề không bao giờ kêu nó bằng con. Tôi nó không kêu thấu, tôi đi về. Tôi hết phương rồi. Nghĩa là cái kế hoạch nhỏ của tôi đó là để làm cái cách mà cha con đó là nối lại. Thử coi cái thằng con đó nó còn giận bố nó không? Mà nếu nó không giận thì ngay cái hành động này thì xóa sổ. Thề. Đâu hơn một tháng quý vị, chiều bà vợ nấu cơm dọn lên, thằng con ảnh nó sửa xe đạp ở ngoài cái hiên, tay chân dầu nhớ không. Ông lên bàn cơm rồi ông ngồi ông nói Dũng, bỏ nó rửa tay ăn cơm với bố con. Nó không thèm rửa tay, mừng quá không kịp rửa tay, chạy vô ôm cổ nó hôn bố nó, con chờ bố như đó 3 năm. Đó, như vậy là
xóa bỏ hận thù.
Chứ chấp nữa làm gì? Cho nên Đức Phật dạy người tu mà chấp là đọa địa ngục, thế gian chấp là khổ đau. Thì anh này chấp 3 năm là khổ cái gì đó. Chúng ta chỉ có cái chấp thôi, chỉ có cái chấp thôi. Thế thì cha con cũng do chấp, vợ chồng cũng do cái chấp, rồi xóm giềng cũng do cái chấp, nội ngoại cũng do cái chấp, vân vân, là do cái chấp này là chúng ta đau. Tự là chúng ta tạo ra cái ngã đó, chúng ta chấp rồi chúng ta tự đau khổ, không có thần linh và không có ai xem vào đó hết. Đó là do luật nhân quả. Nè, thế thì sau khi chết rồi quý vị, tôi nói cái thân đó là thân tiền ẩm đó, sau khi hết thở rồi ta gọi là chết. Thì gia đình của mình á làm cái gì cho cái người chết đó là họ không biết. Cho nên cái bà kia mới nói má chết đừng có thiêu nóng lắm. Tôi mới nói chôn bà có ngộp không? Cũng ngộp vậy. Nó để xuống đó rồi nó lấy cái đan xi măng á, nó trét hồn nó để lên, trời ngộp dữ lắm bà ơi. Bà làm thịt, tức là thiêu thì nói nóng mà chôn thì nói ngộp. Thưa quý vị, cái thân bằng xương thịt này hoàn toàn vô dụng, nó là củi mục, nó là vật chất bọc. Bây giờ ta phải giúp cho cái phần gì? Cái phần tâm thức, chưa gọi là thân trung ấm mà gọi là thần thức. Cái thần thức này tức là trong thiền tông và trong tịnh độ và mật tông thì có một cái điểm bằng nhau là khoảng 6 tiếng độ. Họ ra rồi họ vô, họ tiếc đó, họ chấp ngã, cho nên họ thấy vậy họ đi không được, rồi họ trở vô, rồi họ trở ra, mà 6 tiếng đồng hồ vậy họ mới chấp nhận, họ xách họ đi luôn. Thì bây giờ đó ta khóc, ta kêu, ta réo thì làm cho khổ cái thân đó, khổ cái thần thức đó. Ta không khóc mà ta không vui, ta không buồn, mà ta phải là niệm Phật, ta phải để yên tĩnh, ta khai thị thiền, là ta khai thị, mời một vị thiền sư, một vị cư sĩ cũng được, mà ta tu thiền, ta tới ta bắt cái ghế ngang cái đó ta mới khai thị, tức là ta thuyết pháp cho linh nghe. Bây giờ họ nghe, họ khôn khéo lắm. Tại vì quý vị cứ suy nghĩ là cái người chết đuối đó, bây giờ họ chết đuối ở dưới nước đó, quý vị đưa cái cây sào họ cũng nắm, quý vị đưa cái viên đá họ cũng nắm, quý vị đưa kẽm gai họ cũng nắm, cái gai bàn chải họ cũng nắm, nghĩa là có điểm tựa là người ta nắm, ta không phân biệt được cái gì hết. Cho nên bây giờ ta khóc, ta than, ta van thì họ nương với cái khổ đó họ đòi lại. Mà ta niệm Phật, ta bình tĩnh, ta khai thị thì họ nương với cái thiện đó, nương cái lành đó mà họ được sanh về cảnh giới tốt. Ta giúp họ ở chỗ đó thì trong 6 tiếng đồng hồ. Nếu đây là người niệm Phật tĩnh tâm thì bây giờ thiện hữu tri thức ta đến đó, ta niệm Phật không khánh không mỏ gì hết, theo tịnh không pháp pháp sự. Bởi vì sao? Đánh keng keng họ nghe họ giận, họ không thích, ta không niệm không phẩm đánh. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật hay là Nam mô A Di Đà Phật 3 tiếng, rồi người khác niệm 3 tiếng, cứ nhẹ nhàng như vậy, niệm chậm rãi như vậy, không cần chuông mỏ không gì hết. Bởi vì ta ngừa là có người chịu hay là không chịu. Nhưng mà tịnh không pháp sư đó đa số là họ không chịu, họ không chịu có cái tiếng đó, cho nên làm rối họ này, họ sân si, cho nên ta chỉ niệm không thôi. Thì trong 6 giờ đồng hồ đó ta mới tắm rửa, ta mới tẩm tẩn tẩn liệm, thì ta cứu được cái gì? Cái thần thức này thì cái thần thức này đó, nó có hai cái điều kiện: một là cực ác, hai là cực thiện. Nếu như lúc còn sống cái thân tiền ẩm này tạo cái nghiệp cực ác thì tức khắc đọa trong ác đạo tức khắc, không qua thân trung ấm. Mà nếu như cái người đó lúc sanh tiền họ tạo cái nghiệp gọi là cực thiện thì họ tái sanh trên thiên đạo, họ tái sanh, họ không qua cái trung gian gọi là trung ấm. Trung ấm tức là trung gian, họ không qua hai cái điều kiện, họ không qua, một là cực thiện, hai là cực ác. Còn nếu như người đó còn sống họ có tạo ác, họ có tạo thiện thì lưng chừng thì mới sang qua cái thân trung ấm. Bây giờ ta còn siêu, ta cúng tuần cúng thất, ta làm trai đàn, ta giúp cho cái người chết đó là ta giúp cho cái thân trung ấm. Trong 7 tuần lễ đó, mỗi một tuần lễ họ chết sống một lần, mà họ chết sống đó không phải cái chết như cái thân này nữa, mà là phần đoạn sanh tử, là chết cái thân ngũ uẩn này. Còn biến dịch sanh tử là cái chết của thân trung ấm. Họ chết sống nhưng mà chết sống bằng tư tưởng, chứ không phải chết sống bằng cái thân ngũ uẩn này. Họ chết nhưng mà chết bằng tư tưởng, cho nên 7 ngày là họ sống chết một lần. Sống chết một lần là quên đi chuyện quá khứ, 2 lần quên chuyện quá khứ, 6 lần, 7 lần họ tái sanh không nhớ gì chuyện quá khứ. Cho nên với cái chủ trương của đạo Phật là Phật tử chúng ta nên cứu cái thân trung ấm, hay hoặc giả là trong lúc 6 giờ đồng hồ đó cứu được cái tâm linh, tức là cái thần thức. Mà cái thần thức này nó qua rồi đó, 6 giờ đồng hồ đó mà nó chuyển qua cái thân trung ấm là phải 7 lần như vậy là sống sống chết. Ở trong Liễu Sanh Thoát Tử bên mật tâm người ta giải thích cái đó rõ ràng. Như vậy bây giờ chúng ta thấy rằng mình làm đám ma lớn cho cái người chết thì được cái gì? Tức là được xã hội họ khen, ông bà có phước quá, chết rồi nó làm đám mấy con heo, rồi nhạc Tây, rồi nhạc Tàu, rồi nhạc Việt, rồi tế này kia khác nọ. Nhưng mà cái người chết đó không hưởng gì hết, không hưởng gì hết. Mà mình làm gì là vui cho thế gian, còn cái người chết là không. Thì tôi kể năm 60, 67, tôi về làng Tân Hương ở Tân An dự cái tang lễ cho mẹ của Hòa Thượng Bửu Huệ. Thầy Thiền Tâm dẫn anh em học tăng đi. Thì xuống đó thì hai thầy mới nói chuyện đầu tiên á. Thầy Thiền Tâm mới nói thầy Bửu Huệ, thầy hay á, thầy tu mà mẫu thầy mất rồi thầy về thầy động viên anh em mà làm chay hết, thầy có phước đó. Chứ có khi đó mình tu mình về nói nó không nghe, cũng chịu chứ làm gì. Thì thầy Bửu Huệ mới nói là tôi cũng có duyên đó thầy, tôi về tôi bàn cái anh em tôi thống nhất không ai làm heo không sát sanh đó. Mà thầy ơi, mấy tháng nay cái xóm trên tôi đó có một cái trường hợp thế này, cái ông già đó ông tu tịnh độ, ông làm phước đó, ông có lúa có thóc rồi Tết ông trà ông cho người nghèo, lễ Vu Lan Phật Đản rồi ông cho, thì con ông không có tin tưởng cho nên ông chết làm 5 con heo tất cả ở dưới nhà quê của vị biết không? Cái thay mà chết chưa có liệm vô ăn con, tức là ở trong xóm đó là kéo hết cả dòng cả họ, nhà đóng cửa không có nổ lửa tới đó ăn, tức là chưa liệm ăn hết con, để một ngày để ăn con, để đêm ăn con, rồi đi chôn về ăn con, 5 con tất cả. Còn rượu uống thoải mái, uống mệt nghỉ, uống lăn với rượu rồi thôi, không có hạn chế, có thể 500 lít rượu, 300 lít rượu, rượu đế đó. Cái tục đó mình chưa có ấy được, chưa có hạn chế được, tội nghiệp đó. Nghèo giàu thì cũng phải làm heo cho ta ăn, chứ không phải cái gia đình nó giàu đó, là vì cả xóm nó hợp cứ họ ăn. Thì bây giờ mình làm sao, con cháu mình làm sao, phải đi vay đi hỏi, rồi tiền người ta là mai táng đó, người ta hỗ trợ cho cái tang lễ nó trả, có khi thiếu, có khi đủ gì thì làm 5 năm con. Thì chiều hôm đó làm một con nữa, thì sáng ngày mai đó là khiêng cái quan tài này ra đất nhà chôn, thì ông già mới nhập vô cái thằng cháu nội 15 tuổi leo cái bộ dáng nó ngồi. Thì bằng đầu ông nói nhẹ nhàng lắm, ông kêu mấy người con lại, bố còn sống đó thì bố niệm Phật, bố ăn chay, bố làm cái việc phước đức để cho các con, chứ bố làm cái gì bản thân bố lo được rồi mà các con chưa lo được gì hết. Thế thì bây giờ bố nằm xuống đó, con không có tin nhân quả, con không tin, con sát sanh, bây giờ họ bắt bố đi giữ bầy heo mà la. Thế là mấy đứa con lại hết trơn, nó thôi bố ơi cho ta hết, đem thịt cho ta hết, làm chay nè. Vậy đó, nhờ cái đó mà mấy tháng nay đó trong cái làm trên xóm dưới này là ai chết cũng làm chay hết, không ai sát sanh hết. Đỡ quá. Phải lâu lâu có chú về ha. Thế là cảnh tỉnh, tức là không ai dám nè. Đó là tôi chứng kiến chuyện đó rồi, sát sanh. Cho nên là ta phải giúp cho cái người chết của mình là cứu cái thần linh, tức là cái thần thức đó với cái thân trung ấm đó. Là vì sao gọi là thân trung ấm? 6 giờ đồng hồ đó thì nó còn là thần thức, nhưng mà qua 6 giờ đó chưa có tái sanh, thác sanh lên cõi trời hay là cái cõi địa ngục ngạ quỷ, vì nó không có nằm ở trong cái diện là cực ác hay là cực thiện, cho nên phải qua cái giai đoạn trung gian gọi là trung ấm. Thì cái trung ấm này nó làm hai cái nhiệm vụ, một là thọ nghiệp, hai là dẫn nghiệp. Cái người này lúc còn sống tạo cái nhân súc sanh, tạo cái nhân súc sanh, thì cái thần thức này đó nè mang cái nghiệp súc sanh đó đi vào thai lừa bụng ngựa để làm chó con ngựa con, chứ không thể vào con người làm người được, bởi vì cái nhân quả. Và cái người này lúc sanh tiền họ tạo cái nhân là cõi trời chư thiên, thì bây giờ họ mang cái nghiệp chư thiên đó, họ sanh về cõi chư thiên chứ không đọa trong ác đạo. Là do gì? Do cái chuyển nghiệp với cái thọ nghiệp này mà cái thân trung ấm làm hai cái nhiệm vụ này. Chứ không có quỷ sứ, không có ai dẫn dắt cho ông cháu lú cháu lơ gì hết, mà là nhân nhân quả quyết định. Cho nên đối với Phật pháp thì trong giờ phút đó chúng ta niệm Phật là chúng ta mời hành giả đến để niệm Phật vãng sanh. Và nếu chúng ta là thiền tông thì chúng ta mời các vị thiền sư đến để ngồi trước cái đầu giường đó mà khai thị cho người chết đó. Thì trong cái lời niệm Phật đó, cái câu niệm Phật đó với khai thị đó, thì giúp cho cái gì? Cái thần thức này nó không mê muội, không đi vào con đường sanh tử mà tái sanh vào con đường tốt. Thì Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng, tôi kể câu chuyện này quý vị. Thì hôm đó Hòa Thượng thuyết pháp ở chùa Tam Duyên, thì cái anh đó anh tới anh mới kê cái tay xuống anh chặt, anh lấy cái dao trong cái vỏ ra anh chặt. Thì cái ông già mà gác cửa đó, ông thấy vậy ông hỏi chứ anh làm gì mà tới đây anh tự tử? Anh này không có, tôi cầu nguyện cho má tôi, má tôi đau bệnh mà giờ coi như là bế tắc, tôi xin chặt cái tay này để hồi hướng, tôi nguyện với Phật tôi chặt tay. Ngài nói thôi không cần chặt nữa, thì chút nữa rồi Hòa Thượng thuyết pháp xong rồi tôi dẫn anh tới đây gặp Hòa Thượng giúp cho, chứ đừng có làm cái chuyện nó phi Phật pháp mà nó tai tiếng cho chùa nữa. Thì đợi Hòa Thượng thuyết pháp xong rồi dẫn vô, Hòa Thượng mới nói cái chuyện gì? Thì anh cư sĩ nó bạch ngài là má con bệnh bây giờ cái lưỡi nó thục nó đen rồi, bỏ nước mấy ngày rồi, con tuyệt vọng, nhưng mà con có nguyện là con sẽ chặt cái tay, con hồi hướng cho má con, thì con phải trả cái này chứ con không thể dối trá được. Hòa Thượng nói thôi đi về, anh đi về trước tôi đi về sau. Thì cái anh đó đi xe đạp đi vòng mà Hòa Thượng đi tắt, rồi Hòa Thượng tới nhà trước thì Hòa Thượng thấy bà tuyệt vọng rồi, tức là mắt đứng tròng, cái lưỡi đã tím rồi, tức là nước đổ không được rồi. Thì Hòa Thượng nói múc cái nước trong đem cho tôi. Thì nhà có thờ cái tượng Phật Quán Thế Âm, là Hòa Thượng đứng trước luôn, Hòa Thượng đọc chú Đại Bi ba biến, Hòa Thượng trì chú trong đó cho bà uống đi, uống hết cái chén trên nước này thì khỏe thôi chứ có như vậy. Thì anh nói vậy má con không đổ nước được, mà nó là bạc mấy ngày nay chú cứ đổ đi, lấy cái muỗng nhỏ để đổ nhẹ thì tới chiều đổ hết. Thì khuya đó bà dậy bà đòi ăn cháo, thì cái người con mới nói mẹ cái này mới hy hữu đó, mấy ngày nay mẹ thiêm thiếp con tính nhà mẹ chết rồi, nhưng mà hôm nay lý do là sao mà cái mầu nhiệm nào mà mẹ tỉnh lại rồi mẹ như thế này? Bà nói đâu có gì đâu, bà nghe một cái loại nhạc hấp dẫn lắm con ơi, họ dắt mẹ đi, nhưng mà nửa đường mẹ gặp ông sư đó, ông sư dắt mẹ về. Thế thì anh mới lên trên chùa Tam Viên nói bạch Hòa Thượng, má con mời Hòa Thượng xuống, má con tạ lễ, má con đem bớt rồi. Hòa Thượng tới nhà cái bà nói ông sư này nè, ông sư này dắt, tức là pháp sư dẫn cái thần thức đó trở về chứ không đi theo cái loại nhạc. Cái loại nhạc đó là của gì? Của nghiệp. Cái nhạc đó của nghiệp mà nó sẽ dẫn mình đi vào cái nghiệp mà mình đã thọ rồi, mình sẽ tái sanh trong cái đường đó. Đường gì đó là do mình. Thôi chúc quý vị ráng cố gắng sống rồi để chết được an lạc, chứ không nhờ ai hết. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng, thật vô cùng quý báu, chúng con đã được nghe một bài pháp Hòa Thượng đã nói về nghiệp nhân quả báo và bốn việc bố thí vân vân. Chúng con nguyện xin những lời pháp này thể hội vào tâm để nguyện tu tập lánh giữ làm lành để được hạnh phúc và được thân tâm tự tại. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính tri ân và cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho Hòa Thượng được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Nam mô A Di Đà.
Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp nơi. chúc quý vị về ngủ ngon.